của chúng ta, nói là người chân pháp hành động chân pháp thì mình hỏi chân pháp làm sao? Chân pháp tục cái chữ của ai? Cái chân pháp mà không chân pháp từ cái công điểm của ai? Chân pháp chứ,
Làm sao để đi lên cái món lão bệnh ở
người là mình chăm sóc giác, đó là một phần nói mình chăm sóc giác, mình sẽ đặt tốt giác, sẽ đường cho nó là không có đầu mối, không có tiêu chuyện, làm gì quyết thân mà làm gì quyết tử, như thế là cái vấn đề là thân tử là người tế thì cũng tế được, mà đã tế thì cũng tế được, nhưng mà tế tử mà nói, thì đó là vô minh, là nguyên đạo, nhưng thế là phẩm giải.
Chẳng nên hành thức tiếng, 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 ch dẫn đến 18 bất hợp pháp là không cũng nên cũng chẳng phải 18 bất hợp pháp.
Cho nên ví dụ tôi nói này, cái tóc này, không, cái tóc này hay là cái thân này, cái thân này, nó chẳng phải là cái thân đó. Nếu khi mà chúng ta hành văn nhạc tay mặt á, thì chúng ta thấy rõ. Thấy rõ, nhưng cái gì gọi là cái thân, tất chẳng phải là cái thân.
Đó là, nó trang rồi mà. Anh này đã tự là chúng ta cái gọi là cái thân, tất chẳng phải là cái thân, cho nên ta gọi là cái thân. Hay là cái câu em cái ai cũng làm. Cái gì gọi là chuyện trí, tất chẳng phải là chuyện trí, nên gọi là chuyện trí.
Vậy cái được gọi là cái căn tức là cái được gọi là cái căn nên tức là cái pháp tướng căn, cái pháp tướng được gọi là căn.
Thì thật căn của nó, thật của nó, thật căn của nó sao không phải là căn?
Bởi vì nó ở nơi cái thể tấn không mà.
Nên cái gọi là không, tức là thế cần cái cũng tức là pháp tướng mà gọi là không.
Nhưng là đi sâu vào cội nguồn của nó thì không gọi là không nào.
Cái gọi là xe tức chẳng phải là cái là xe. Cái gọi là xe tức chẳng phải là xe. Khi mà tức chẳng phải là xe, tức là mình nghĩ là xe này, xe nào nếu mà chưa chở ra, cái xe đó, mình chưa chở ra, thì tâm xe này, nhường xe này, thanh xe, lớp xe,
xe, cái nào gọi là xe? Cái gì gọi là xe? Trong đó có cái gì gọi là xe? Thì cái gọi là xe, tức chẳng phải là xe, nên gọi là gì? Cái gọi là xe thì nó tổng hợp tất cả những cái tên đó, tổng hợp tất cả những cái đó, gọi nó là xe. Chúng ta thì ở đây nói là
sắc là không, vì sắc là không, tức là sắc nó là tánh nhiễm, chẳng sống. Vì sắc nó là tánh không, nên chẳng phải là sắc, vì sắc nó là tánh không, cho nên nó chẳng phải là sắc. Cũng như là vì cái thân này nó là tánh nhiễm, chẳng sự động. Vì nó là tánh không, cho nên nó chẳng phải là thật sự là có cái thân thật sự. Bản thân này chỉ là danh nghiệp, danh pháp, đã chỉ là danh pháp rồi. Nếu nó có thật sự là cái thân thì tôi đốt nó không cháy, tự nhiên nó không nát à. Nhưng mà đã đốt nó cháy, nhưng nó nát, thì thật sự nó chỉ là cái duyên hợp. Nếu mà cái duyên hợp như vậy, thì tôi quy ước, tôi quy ước chung, tôi gọi là quy ước pháp, để tôi gọi chung, sang tất cả mọi người, đều gọi nó là thân. Thì tôi cũng chấp nhận danh tự thân, có danh tự thân, nhưng mà không có cái pháp thân chứ cái pháp thật sự. Nếu nó có cái tự tánh là thân, nếu nó có cái pháp thật sự là thân, thì khi cái thân nó chấp trong được tôi gọi là thân, tự nhiên nó tội đầu lên. Cho nên cái gọi là chê tích chẳng phải là chê, tích chẳng phải là chê. Người nào nói là tích chẳng phải là chê, ai nói là tích chẳng phải là chê? Ai nói? Người đó phải có hành tâm các ngã bay, ta là mặt chữ. Cái gọi là thiện trí, tích chẳng phải là thiện trí, tưởng là tích chẳng phải là thiện trí. Tại sao? Tại thiện trí thì nó nói là thiện trí làm gì mà nói tích chẳng phải là thiện trí. Như vậy thì có cái con mắt thì sao mới nói là tích chẳng phải là thiện trí vậy? Thiện trí chỉ là danh tự, không có cái thân thật sự là thiện trí. Nếu có cái thân thật sự là thiện trí thì nếu tôi thở ra mà không hít vào á, mà đem cũng là vui vui, nó trở thành cao bụi rồi, thì vừa khổ cao bụi vừa chi thiện trí, thiện trí tội đạo lên. Nhưng mà nó không thật sự là thiện trí, cho nên cái gọi là thiện trí chứ chẳng phải là thiện trí, nên gọi là thiện trí. Cho nên gọi là thiện trí, cho tại sao gọi là thiện trí vậy thì mọi người thì gọi thiện trí, người thường gọi thiện trí thôi. Như vậy là tùy duyên, tùy duyên là gọi là thiện trí. Tùy pháp tướng gọi là thiện trí. pháp điều lệnh không, điều lệnh vô tướng. Các pháp điều lệnh không, điều lệnh vô tướng. Chẳng có tướng gì gọi là xả xả hết đó. Chẳng có tướng gì nó trụ hết đó. Cái tướng không này nó không trụ được, nó chỉ trụ được ở một cái tâm cái chương trình nào đó do cái thức không được của con người. Để mà cho nó có những thời gian, cái thân này nó sẽ tồn tại với tôi trong một thời gian là một năm. Mà nó không có không còn gọi là thân nữa. Cho nên nó không có xả đất, không có cái pháp nào xả đất được. Chứ là không có cái pháp nào mà gọi là trụ định, không có cái pháp trụ định. Như vậy thì người thành tâm bát nhã ba la mật biết nó tất cả vạn pháp đều không có xả đất. Nếu có vạn pháp không có chỗ lại hết thì không nên trú vào cái chỗ không khả đất của nó. Nếu trú vào cái chỗ mà không có khả đất của nó thì đương nhiên là vô minh nữa. Cho nên nắm hay là bỏ, nắm hay là bỏ. Thử hay là trả cái con này tôi thử hay là bị trả.
Dặn con rồi đừng có đi chơi gì, con chơi này
anh chơi là bố cũng buồn lắm, nhà con mình chơi là bố buồn lắm. Dặn rồi, mà bố thương con mà con mới dặn con đừng đi chơi, chơi vậy là nguy hiểm lắm á, đừng đi chơi. Nó vẫn đi chơi, mình là cái tâm của mình, là cái tâm thương, là cái lòng thiện, mình để mình trang hoặc mình trang trải cho nó, thằng này nó chơi ngược khỏi mình. Vậy là làm thiện nó khổ đau. Thiện khổ đau chứ. Vậy nó sinh ra, nó là nhân duyên nó sinh ra. Nhưng như dân ra chỉ nó đi khổ đảo. Vậy mình chấp thủ cái tốt của mình, mình chấp thủ cái hay của mình, mình chấp thủ cái chuyện của mình, mình chấp thủ cái lầm tốt mà. Tôi có lầm tốt mà chị nghĩ coi, tôi có cái lầm tốt mà được. Tôi làm vậy tôi chịu hết nói rồi.
À, phải lầm tốt của mình. Cho nên người đó cũng không hành tâm bác nhã, phải không ạ? Nói cho chỗ đó nói về chứ, thì như vậy thì có cái phương pháp gì? Phương pháp gì thì hành tâm bất nhã ta là mặc biết rồi. Chịu dụng tùy nhiên bây giờ sư phụ có đưa chìa khóa mà không mở không được. Không mở được. Mà vậy cho nên phải dùng vô trí để phá hết thảy các tướng mình hiểu, phá các tướng bất thiện. Mà chẳng phá cái tướng thiện, nếu phá được bất thiện mà không phá được thiện thì các tướng thiện ấy là nhân duyên sanh bệnh. Thằng này nhân duyên được sinh ra vậy. Mà cái đó là cái tình trạng của mình. Cái tình trạng bởi vì con người mình có lương tâm. Con người mình có lương tâm, có trách nhiệm. Làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị là có trách nhiệm. Mà có trách nhiệm mà nói mà nó không nghe. Chứ tôi đi khổ đau. Có khổ đau. Có được mình và khổ đau. Chỉ nghe rằng là những cái tu cái hành tâm đắc nhã ta là mặc thì ở trong cái chỗ đó sẽ có gì được. Sao? Phá luôn đi. Chỉ là phá luôn cái chứng thiện đó. Sẽ vì nó chính là duyên sinh bệnh chấp tướng. Mà khi dùng vô tướng để phá tướng rồi phá chứng thiện thì tướng vô tướng ấy cũng phải tự phá luôn. Chỉ vậy nó mới giữ được. Chứ không thì không thì sẽ buông tay, sẽ mặc kệ nó đó, sẽ thờ giáo chủ mất đi rồi. Chứ là cho đi đến chỗ mặc kệ nó, mất đi nồi là mặc kệ nó. Bạn không thể làm được nữa rồi thì thôi, muốn làm gì làm, đó là sinh ra cái khổ đạo là thôi, đuổi, thôi. Như là thì cũng không hành tâm bất nhã, ta là mập, ta lẫn lẫn mà hết. Sinh ra những cái vấn đề lúc mắt giải quyết từ cái chỗ thích, thở, tưởng, thành thích. Đó. Đúng như, con người đầy dễ ý hơn, chứ là lại nữa, vô tướng tướng là thật sự. Như vậy thì, tướng vô tướng cũng là tướng thiệt, không cũng là tướng thiệt. Đúng như, sấm sét gây ra tác hại đến mùa màng, nhưng sấm sét cũng ngon rồi cũng tự tiêu diệt. Lại nữa vô tướng tướng là thật tướng, ví như thân người đầy dậy cái thứ tật bệnh, cái thứ thải ra từ những từ chính lỗ ở nơi thân, chẳng có thứ nào là bệnh cả. Thế mà người vô tướng do quý thân mà dường cho là bệnh, từ đó sinh ra các phiền não dẫn đến tạo ra tội lỗi. Ví như đứa trẻ thờ dạy, có thể vui chơi với các loại bất bệnh, mà người lớn cho nó là dơ bẩn, chẳng nên nhờ nó đến đây. Cũng như vậy người thức tiến thì rất rõ sự tích cụ của các tướng là bệnh, vì các tướng là hư bệnh. Cho nên như sao là bạn sẽ được tiến dây trị hư bệnh. Và nếu các pháp chẳng có tiến nhất định, tiến cho tất cả các pháp thay đổi tùy theo tâm của mỗi người, và mỗi loại chúng sanh nên biết được nhận xét cho một người thường tùy thuộc vào sự biến đổi của tâm lý, của tình cảm. Ví như khi ta đang sân hận thì sẽ thấy người đến với không thấy người đến với ta đáng thương. Xin lỗi, khi ta đang sân hận thì thấy người đến với ta là tệ ác, là đáng ghét. Khi ta đang vui vẻ thì thấy người đến với ta là đáng thương, đáng mến. Khi ta lấy cái tâm niệm chiêu mạng thì thấy người đáng sát cơm, thì thấy người đến với ta là hèn hạ, là đáng thương. Khi ta được nhiều người đáng sát thì một người khi khi tâm nghe nhiều người tán thán người nào thì ta liền sanh tâm lễ nhan cung kính tin tưởng người đó vân vân. Như vậy nên biết rằng tập tâm thương ghét đều là hư vọng, tâm thương tâm ghét đều là hư vọng. Từ được các tâm hư vọng thì liền biết rõ các pháp đều là không, là vô tướng, là vô tác.
Sao nói rằng hành bất giác có lắm mà chết nó mắng là thường, là vô thường, cũng được chỉ là hành tướng thường, đáp là thường, tâm thường cũng vô thường. Ví như, tướng ở trăm năm, ngàn năm, vạn năm, không tâm bản chất là thường, thì nó chỉ là cái thường trong vô thường. Vì sao? Vì rốt sâu rồi cũng phải duy tịch. Thường thú bất hoại, ví như nói pháp thân thường thú, nó biết càng thiết diệt, càng thú khi thấy một pháp hoại thì thú trong một thời gian tương đối lâu dài, thì chắc pháp đó là thường. Người tu hành khi được chứng biết niết bàn, mà còn tin tưởng và biết bàn thì rơi vào chất thường. Vô thường nó cũng có hai nghĩa là pháp tiêu cực hoại, đó là vô thường, niệm niệm sinh diệt là vô thường, kể cả sơ bất tâm, tu tiên thực đoạn, quán chất khô phật vô thường, sẵn tâm nhạc giảng đề tạp sẽ trải qua thời gian tu tập, quán niệm niệm sinh diệt là vô thường, và sẵn tâm nhạc giảng cả hai hạng đề tạp ở trên đây đều là chất vô thường. Tóm lại, nếu Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà còn chấp nhắm ấm là thường hay vô thường là chưa có phương tiện lực. Cho nên hành bát nhã ba la mật như vậy chỉ là hành thôi. Đó là những câu hỏi về cái bổ sung về cái chỗ hành thôi của chúng ta. Như vậy hôm sau cũng có thể nhé.
Bây giờ quý vị đi hỏi nó bị thầy nào cái điều luận tri thức nằm tập trận bạch pháp ngôn luận đại thừa khởi chính luận nhân minh luận những cái luận đó tri thức luận con yếu văn văn học hết giới tạo về ngày đang ở đây là vậy. Cái bọn này xem tới vậy là không biết thăm nó làm gì cũng vậy. Thế là tôi biết cái bộ này tôi mới dạy. Chẳng như tôi biết cái bộ Pháp Ma thì tôi dạy cái bộ Pháp Ma. Thì tôi biết bộ đó tức là tôi đang nhìn lắm. Và tôi có ăn uống với nó. Thì tôi mới mang mong mà dân dạy. Còn nếu mà chặt sư ca chơi để tôi biết thì nhận nhận. Bày hộ. Nếu như các vị kia có thể, các vị khác có thể nhiều khi mình nhận là Kim Cang rồi. Các Tổ Lan Nghiêm rồi, Kim Cang rồi, Tổ Lan Nghiêm rồi, Di Mật Cật rồi. Lâu lâu lắm mới có nghe một vị giảng, Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm mà giảng cái đề tử ở đó, là giảng đi lòng giặc ngoài. Thì cái đề đó thì chưa, chúng ta chưa nghe. Cố gắng để viết cái bộ này như vậy. Nếu mà thì như người ta sẵn sàng đóng mình trong cái ngõ này nhé. Thì bây giờ mới giảng bộ nghiêm. Bộ nghiêm thì phải học, nắm cái học, cái kiểu nha. Mình tưởng đó cũng như học cấp quan, mình học phẩm nào, đọc cái phẩm đó, hiểu cái chỗ đó. Tôi nói cho tôi như vậy là từ từ vậy thì sau này về quý vị tập tỉnh. Ở tại cái tư luận này thì về quý vị tập tỉnh để mở tỉnh ra rồi. Tỉnh ra sao, tỉnh ra sao. Nhớ không? Bộ nào ở nhà, có bộ nào để tỉnh chứ không? Bộ ma, ha, chết, ngã, ba, ba, mập, bê, tính. Ma, ha, là cải, chết, ngã, ha, là tính. Ba, la, mập, bê, là bộ. Mang ra sạch ngã cả ra một ná là đại trí độ. Lũng rồi đại trí độ thì được giảm ma ra sạch ngã cả ra một đại trí. Thế nên là mình bốc lửa và nắm lửa chơi.
Cô đang học cái tập 10 lên hành sắc, chánh lên hành thọ tưởng hành thức, chánh lên hành hành sắc tướng, chánh lên thức tướng. Chánh lên hành sắc thường, vô thường, khổ, lạc, sắc ngã, sắc vô ngã, sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, sắc ly, sắc tịch diệt, dẫn đến chánh lên hành thức thường, vô thường, thức khổ, vân vân. Vì sao? Vì thưa với Ngài Xá Lợi Phất, sắc là không, nên chánh phải là sắc. Ly không, chẳng có sắc. Ly sắc cũng chẳng có không. Sắc tức là không, vì và không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức là không, nên chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Ly không cũng chẳng thọ có thọ tưởng hành thức. Dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng là không, nên chẳng phải là 18 bất cộng pháp. Ly không chẳng có 18 bất cộng pháp, ly 18 bất cộng pháp cũng chẳng có không. 18 bất cộng pháp tức là không, và không tức là 18 bất cộng pháp. Thưa Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát, hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là được phương tiện lực và mau được vô thượng Bồ Đề. Tức là cái chỗ này là hôm bữa trước tôi đã cố gắng phân tích để cho quý vị thấy cái chỗ sắc tức là không, không tức là sắc. Ly không thì chẳng có sắc, và ly sắc cũng chẳng có không. Sắc tức không, không tức sắc. Cái phần này á thì chúng ta thấy rằng tất cả các cái kinh sách đó, tất cả các cái lời giải đó, thì đều có cái chỗ nằm. Tôi có đọc cái quyển của Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền có vẻ là tin tức từ Việt Tâm, do ngài Minh Chi và Nguyễn Nguyên Thứ là phải dịch. Nhưng chi thì ở sau này đã giới thiệu là giáo sư Phật học, trường Phật học cao cấp Việt Nam, trưởng ban Phật giáo Việt Nam, viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Những người này là có tầm cỡ giáo sư đại học. Thế nhưng mà ngay cái tác giả này là Lâm Thanh Huyền này, khi mà chúng ta lập đến cái trang 114 của cái tác giả, chúng ta đang giải cái bài Bát Nhã. Sách tức thì không, không tức thì sách. Hai cái đó không có phân biệt, không có sự khác biệt. Về tầng thứ cao thấp, tất cả đều phát xuất từ hư không và trở về hư không. Mình thấy tức là đó là một cái sự nhập lẫn lớn. Ngay những cái người mà họ nghiên cứu chuyên thâm Phật pháp và các vị, nhiều khi mình đọc qua mình cũng không thấy cái sổ. Tất cả đều phát xuất từ hư không và sẽ trở vào hư không. Ngộ được cái đạo lý ấy là nắm được tâm mình. Sao nắm được? Ngộ như vậy sẽ nắm được tâm mình. Kết luận một câu rất là độc đáo. Biết được sắc là không, cho nên sẽ không bị sắc chuyển. Vì biết rằng mọi vật chất và hình tướng tất cả đều là không. Sau này quyết tâm gì? Cho nên ngầm lớn, biết được không tức là sắc thì sẽ xem nhẹ vật chất và hình tướng. Đó là điều rất trọng yếu. Nếu chỉ biết sắc tức là không thì đó là thấy cây mà không thấy rừng. Nếu chỉ biết sắc tức là không mà không biết là không tức là khác thì đó chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Kinh Hoa Nghiêm đem thế giới chia làm ba thế gian thứ nhất là khí thế gian thứ hai là thế gian của sắc, thế gian thứ hai là thế gian hữu tình, và thế gian thứ ba tức là thế gian chánh giác. Sắc và không vốn là hai mặt cùng một thể. Sắc và không vốn là hai mặt cùng một thể. Thể gì đó? Anh hiểu cái thể gì? Thể tức là một cục đó. Sắc là không, hai mặt cùng một thể, tức là nó là một cục gì đó. À, hai mặt cùng một thể. Nhưng sắc cũng có giá trị của sắc, không, không thể đoạn từ nó. Toàn bỏ được tất cả những hình dáng và vật chất của thế gian này đều có thể được dùng giúp cho chúng ta khai ngộ. Sắc và không, không thể chia cao thấp, không nên bỏ sắc mà cầu không, cũng không nên bỏ không mà cầu sắc. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy, này xá lợi tử, đó là các pháp, đó là các pháp có tánh không, không sinh, không diệt, có tánh không, không sinh, không diệt, không bỏng, không sạch, không tăng, không giảm. Đối với cảm thọ tưởng niệm hành vi ý thức cũng như màu sắc, tướng mạo cũng không được bỏ qua mà cũng không được chấp là có thật. Như vậy thì thì trong những cái phần mà người ta dịch như vậy, tức là có những sự lầm lẫn rất là lớn. Và cái sự nhầm lẫn lớn này thì không thể nào hiểu được cái lý của đạo. Họ cần phải biết, tức là gì? Là biết chúng ta có tự tánh. Đáng tiếc là người ta suy biết về cái đó nó tồn tại, nhưng mà không nhận thức được rõ cái đó là tự tánh. Nó ẩn sâu ở trong chúng ta cảm thọ được nó, biết nó, và nó chính là cái thật của chúng ta. Biết nó. Mà biết cái tự tánh mà chúng ta biết được cái tự tánh, tức là biết được cái thật của chúng ta, tức là đó là những cái mà nói người ta suy nghĩ như vậy, tức là có sự rất là lầm lớn và phật pháp. Thấy biết được cái ta trước khi sanh, thấy biết được cái ta trước khi sanh và sau khi chết, tức là giác ngộ cứu cánh, tức là không sanh không diệt. Ngay khi chúng ta không còn ở thế giới này nữa, tự tánh của chúng ta vẫn tồn tại, tự tánh của chúng ta vẫn tồn tại. Đây là mở ớ cái chỗ. Vì các pháp nó là vô sở hữu, các pháp là vô sở hữu nó vô sở hữu tánh, thế nên không có cái chỗ chỉ bày. Cái chữ tánh không này tức là nó không có chữ tánh, có nghĩa là không có cái chỗ chỉ bày về cái chữ tánh của nó, vô sở hữu. Và nếu biết về cái không có chữ tánh nha, nếu biết về không có chữ tánh nha, thì đã là nhầm lắm hết. Bây giờ pháp bất chi pháp. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy là bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng, tức là không thể dùng ngôn ngữ để mà nói, không thể dùng cái ức tưởng tư duy trừu tượng để mà hình dung về nó. Mà biết nó thì cái nó đó, nó thuộc về cái nó sanh diệt, cái nó viễn hư. Cho nên nhiều khi rất là nhầm lẫn lắm. Cho nên nhiều khi có nhiều vị nói à tại sao là sư phụ cứ nói tối nó lui nó đi nó lại mà. Bởi vì người ta đã nghiên cứu hết kinh sách, Thực hiện nghiên cứu hết bao nhiêu loại, học bao nhiêu thứ tiếng, bao nhiêu trong thư, làm bao nhiêu trong thư, bao nhiêu năm trong thư viện, rồi nghiên cứu, rồi nghiền ngẫm mà người ta vẫn không thấy được cái gì. Khi mà viết ra một câu là mình nhớ. Hãy suy nghĩ thêm nữa, trước khi ta sanh ra, nhất định cái ta nó vẫn như thế. Rồi sau khi ta chết đi, thì cái ta nó vẫn như thế. Cái ta là cái gì? Cái ta nó vẫn như thế. Cho nên tôi đã nói là học những cái bộ kinh như thế này thì mình nói đúng là mình bữa trước tôi đã nói là mình biết không có sợ súng à.
Được biết quan sát là không biết hai mặt của cùng một thể, hai mặt của cùng một thể. Nó có hai mặt mà nó cũng chẳng có cùng một thể. Khi mà chúng ta nói hai mặt cùng một thể thì vậy gọi là chỉ biết là sắc tự tánh không, tức là tự tánh không, tức là tánh vô sở hữu, tánh vô sở hữu không tự tánh không, tức là không cũng là mất, cũng là tánh vô sở hữu. Tức là tánh vô sở hữu tức là không có cái chỗ chỉ được cái tánh. Nếu mà có chỗ chỉ được tánh thì người ta đã chỉ rồi. Vô sở hữu là khác pháp vô sở hữu, tâm vô sở tướng. Nếu mà chỉ được một cái bộ, một cái bộ nào của tâm thì nếu chỉ được thì đã chỉ rồi. Tâm vô sở tướng, tâm vô sở tụ, pháp không có sở tụ, tâm vô sở tướng. Như vậy thì tất cả những danh từ được dựng lại, tức là một sự phản ảnh, là một cái nghĩa chung. Nếu không ăn, không ăn thì tức là không hiểu được như vậy, tức là hành là hành tướng đó, chỉ có hành tướng là như vậy, tức là không rõ được như vậy thì hành là hành tướng. Cũng như khi mà hết cái bài tâm kinh rồi thì tự nhiên ít tướng, ít tướng, ta là ít tướng, ta là ta nhớ tướng của đại tác bài. Chỉ như thế đó cũng là phản lợi. Nhưng mà nếu mà chỉ tới là chúng ta hiểu nằm, hiểu nằm, hiểu thế thì hiểu nằm. Hiểu nằm là như thế này, tức là đi sâu vào trí tuệ, đi sâu vào trí tuệ và hành đúng như cái trí tuệ. Trí tuệ như vậy. Chúng ta là như vậy, ít đế, ta là tăng như thế, ta là tăng như thế, hơn ít đế, ta là đế, ta là tăng như thế. Nghĩa là chúng ta như vậy, thực hiện thể nghiệm, tức là hành trí tuệ như vậy, hành trí tuệ như vậy, hãy hành sâu trí tuệ như vậy. Nhưng mà ông đã nói rồi. Chúng ít đế, rồi ba la ít đế, rồi ba la tăng ít đế, Bồ đề luôn như mình biết là Bồ đề tát bà đây, có thể nghĩa là coi như là nó một cái danh từ, thì tát bà ha, hay là ba la mật đa, hay là tát bà ha. Các bà ha chính là một cái lối về phản ngữ, một cái lối nghĩa là coi như xung tán. Ví dụ như là tiếng Việt gọi là, hay tiếng Trung Hán gọi là phản tướng, phản tướng. Xung tán, các bà ha, trí tuệ, ít đế, bồ đề, các bà ha, cái bồ đề là giác ngộ, các bà. Luôn tán thán trí tuệ, luôn tán thán trí tuệ. Thì trí tuệ là tâm, trí tuệ là tâm, hãy hành sâu vào tâm và bản tâm.
cái thể tức là một cái dân sinh viên sinh viên sinh viên sinh viên mà không thể nắm bắt được, sao mà không thể tin được, là ta gọi là cái thể tánh. Chứ nó không phải là có cái thể tánh, nghe người ta nói có cái thể tức là mình hình dung được cái thể một cái gì đó bền vững, một cái gì đó chắc chắn. Nó không có cái bền vững là nó cũng có cái chắc chắn. Cho nên á, mình những cái danh từ này đều như nhầm lẫn, sách tức thì không, không tức thì sách, hai cái đó không phân biệt, không có sự khác biệt được đâu. Thứ cao thấp tất cả đều xuất phát từ hư không và trở về hư không. Hư không là cái tấm hoàng khác, hư không là cái tấm hoàng khác, tất cả các thứ từ hư không và trở về hư không. Nhưng mà nếu hư không thể tên như vậy thì đó là một sự nhầm lớn. Hư không tức là cái đặc chất, có nghĩa là hư không là danh tự, danh tự hư không chỉ là danh tự mà không có tướng hư không, không có cái chất chỉ của hư không. Tất cả được phát xuất từ hư không, nghĩa là tất cả cái gì là tự tánh không, mà là tự tánh không có nghĩa là không có tự tánh, không có tự tánh có nghĩa là không phải không, nghĩa là không chỉ được về cái gì. Nó mới chỉ được, không có chỗ chỉ tay người tự tánh. Vì nó có muôn vàng tự tánh, nếu nó là tự tánh thì nó là cái muôn vàng tự tánh, mà nó có tùng tùng duyên khẩu của tự tánh, như vậy thì tự tánh nào là tự tánh duyên nhất? Mà nó cũng không có đầu mối của tự tánh. Suy nghĩ về tự tánh tức là bắt buộc tự tánh phải hiển lộ ra, mà suy nghĩ về tự tánh là buộc tự tánh phải hiển lộ ra, mà khi đã tự tánh đã có hiển lộ ra trong thực tưởng, trong tư duy thì lập tức cái tự tánh đó là tự tánh sanh diệt. Nhưng nhìn cái nó đã nằm không có phạm, phạm vì tư duy, tư tưởng hay là tư duy sâu. Cho nên tôi nói là nhiều khi cái lớp này nó khó hơn là đẹp, cái này bắt buộc. Cái này là trên tầm cỡ trên đại học, gọi là tầm cỡ trên đại học. Nhưng mà tầm cỡ gì tầm cỡ, nghe lấy cười là nó cũng hết tầm cỡ. Bởi vì cái chữ làm bánh này, cái chữ làm bánh này tầm cỡ đại học mới làm được, cái chữ cấm hoa này là tầm cỡ đại học mới cấm được. Nhưng mà thật sự thì tôi là chuyên viên được cấm quen, đại học phải học tôi. Do đó cho nên mình nhận ra, mà khi mình đọc á, khi mình đọc mình nhận ra. Biết được sách là không cho nên không bị sách chuyển, biết được sách là không cho nên không bị sách chuyển. Biết được sách là không cho nên không bị sách chuyển. Bây giờ nói đây nó là sách thọ tưởng hành thức, lấy cái gì biết? Nếu không sách chuyển thì sách chuyển. Cũng là pháp, cũng là duyên pháp, cũng là bất tỉnh pháp. Cái biết nó cũng là bất tỉnh pháp. Và nếu cái biết mà chậm tới một cái biết nữa thì cái biết thứ nhất bất khả đắc, cái biết thứ hai cũng bất khả đắc, cũng vô sở hữu. Cái biết thứ nhất đã là vô sở hữu rồi, thì cái biết thứ hai của cái biết thứ nhất cũng là vô sở hữu. Thì tất cả nó đều là vô sở hữu, nó không có cái tương đứng, nó không có cái chỗ để mà mặt mưa. Như vậy thì mặt mưa chỗ nào? Cho nên nếu mà không hiểu được chỗ đó thì gọi là hành, là hành tướng, hành là hành tượng. Cho nên ngày của Bồ Đề Tát là tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc, tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc, nghĩa là tự tánh của trí tuệ, tự tánh của trí tuệ siêu việt là bất khả đắc. Nên chánh thọ, nên chánh thọ vì sao?
Vì sao? Vì vô sở hữu tánh, nó là vô sở hữu tánh. Vì vô sở hữu tánh là tự tánh của các nhà tâm học. Vì vô sở hữu tánh là tự tánh của các nhà tâm học. Như vậy thì vô sở hữu tánh. Vô sở hữu là không, không có cái chỗ, không có cái chỗ nắm, không yêu, không có chỗ chỉ tay, không có chỗ chỉ tay. Đó chính là tánh của các nhà tâm học. Không có chỗ bài, không có chỗ bóng đi. Vì tự tánh của bác nhạc tâm mật là có khai cách nên đúng thọ. Khi Ngài có lời pháp tuy hành bác nhạc tâm mật mà Bồ Tát chẳng thọ, chẳng hành, chẳng có hành bác nhạc tâm mật lại cũng chẳng phải thọ, cũng chẳng phải ăn, cũng chẳng phải chẳng hành, cũng chẳng phải chẳng thọ, chẳng phải chẳng hành bác nhạc tâm mật. Vì sao? Thì chẳng thấy pháp đều là vô sự hữu tâm. Tất cả các pháp đều là vô sự hữu tâm. Nên cũng chẳng thọ, bảo vệ kinh Bồ Tát tuy, nên chẳng tùy pháp hành, chẳng tùy. Chẳng từ pháp hành, chẳng thọ các pháp tướng mới gọi là Bồ Tát thành vô sở thọ chi pháp tam muội. Bồ Tát thành vô sở thọ chi pháp tam muội, thành vô sở thọ chi pháp tam muội, thành mà không tức là không bị vướng mắc, thành mà không bị vướng mắc. Vì không bị vướng mắc cho nên gọi là hành vô sở thọ chi pháp tam muội, tức là chỗ rốt ráo vắng lặng thanh tịnh thanh sáng. Hành như vậy là thanh tịnh, hành như vậy là thanh sáng, hành như vậy là không có không tu pháp, mà hành không tu pháp thì xứng với cái bản duyên trong sáng thanh tịnh, là xứng với cái tự tánh, xứng với cái tự tánh. Mà tự tánh là vậy, nói đến cái tự tánh chúng ta đem bản tâm là gì? Bản tâm hay là tự tánh nhiệm màu, hay là pháp chi, hay là pháp thân, pháp thân hay là tự tánh, hay là bản tâm, hay là chân tâm. Tất cả những cái danh từ đó là chỉ cho một cái thể, chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái trực nhiên vắng lặng trong sáng bạch ngôn ngữ bạch chi lược. Nhưng mà phải dùng những danh từ đó để hiểu chung, dùng cái danh từ đó để đưa chung. Biết được không tức là cách, biết được không tức là cách. Ở trong này của ngài này là lâm thanh thiền, ngài này là ở nước ngoài, như là ở Đài Loan. Ông ta viết cái bộ quyển này là vào mùa thu năm 1991. Và cái người mà gọi là được gọi là coi như dịch ra tiếng Việt rồi được coi như xuất bản ở đây, tức là năm 1994 mới ra năm 91 và xuất bản năm 1994. Chính như vậy thì ngay cả những con người có thể là có tầm cỡ trên thế giới thì khi đặt cái chỗ tác nhã ta là mặt của Phật giáo ha, như vậy tâm kinh đặt nhã ta là mặt của Phật giáo đã là nhận định một cách hẳn rồi. Tôi nhận định một cách thế này là sai lầm, sai lầm rất là nặng nề. Đối với hình như là họ phải đặt Ngài Lâm Thọ, phải đặt lại những cái luận giải của Ngài Lâm Thọ. Thì giáo chủ có thể nói là giáo chủ của Ma Ha Tát Nhạc Ta La Mật á, nó cái vị Bồ Tát mà gọi là giải được Ma Ha Tát Nhạc Ta La Mật kinh á, là Ngài Lâm Thọ. Thank you.
Ngay cả là không thật 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 đối với con người đã thật.
Như vậy là phát triển theo mặt chánh. Phật dạy này sẽ là phát triển đã thật như vậy là học phát triển theo mặt. Vì phát triển theo mặt là bất khả lạc. Phát triển theo mặt tức là chú đỡ suy nghiệp là bất khả lạc. Tức là chú đỡ đi suy nghiệp. Đó là Phật Phật Đức Thích Tôn, người đại Bồ Tát học Phật Nhất Tâm Mật cũng Phật Khả Đức Tấn. Phật dạy này, đó là Phật Bồ Tát học Phật Nhất Tâm Mật như vậy cũng là Phật Khả Đức. Và Bồ Tát học Năm Tâm Mật khi học Tư Nguyện Tư Tâm đến học 18 Phật Đại Pháp đều là Phật Khả Đức, vì tất cả các Pháp đều là Phật Khả Đức. Đó là Phật 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 Đức Thích Tôn, những người là Phật Khả Đức. Những người là chúng ta phải nắm bắt được. Những người, những cái pháp gì mà chúng ta không thể nắm bắt được. Phật dạy này sẽ là Phật nhà Bất Khả Đắc. Chúng ta Bất Khả Đắc. Dẫn đến cái chi giả, dẫn đến chiến giả Bất Khả Đắc. Dẫn đến cái người biết, người thấy cũng Bất Khả Đắc. Rốt ráo thanh tịnh dẫn đến năm ấm 12 nhật 18 giới Bất Khả Đắc. Thì điều là rốt ráo thanh tịnh đối với 12 nhân duyên. Nếu vừa là Bất Khả Đắc, vừa là rốt ráo thanh tịnh, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, vừa Bất Khả Đắc, vừa là rốt ráo thanh tịnh, dẫn đến bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất động pháp, vừa là Bất Khả Đắc, vừa là rốt ráo thanh tịnh, sáu pháp phải là mặc cũng Bất Khả Đắc, vừa là rốt ráo thanh tịnh, này là quả tứ đạo hòa, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán, bất chi phật bồ tát phật đều là Bất Khả Đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Nghĩa là tôi tất cả những cái gọi là tu đạo hoàn tất cả hàm a na hàm a la hán tất cả pháp này tôi có chi tu tất cả những cái đó đều là chân thật. Như vậy không có thể nắm bắt được. Vì là rốt ráo thanh tịnh cả sao? Bởi vì nó là cứu cánh thanh tịnh. Cứu cánh không tức là cứu cánh đi đến chỗ rốt ráo thanh tịnh, đi đến chỗ thanh lại cái chỗ tịch nhiên thanh lại. Cái chỗ đó dùng chữ là rốt ráo thanh tịnh hay là cứu cánh thanh tịnh, đi đến chỗ thanh lại đặt ngôn ngữ đặt suy luận đặt ngôn ngữ đặt suy luận ở nơi đó. Vì tại sao phải đặt ngôn ngữ đặt suy luận? Bởi vì chỉ mà không có chỗ chỉ. Tụ mà không có chỗ trú thì bây giờ nói làm sao? Chỉ không có chỗ chỉ, có mà không có chỗ trú thì mình nói làm sao chứ đúng hả? Tại sao chứ đúng? Thì phải nói là rốt ráo thanh tịnh. Bởi vì vừa khởi niệm tụ một cái là coi như bao nhiêu chắc, là coi như sanh diệt. Vừa khởi niệm tụ một cái là sanh diệt. Khởi niệm tụ một cái là sanh diệt, mà đã là sanh diệt rồi thì sanh diệt trở lại sanh diệt thì vào trong cái vòng tích của sanh tử luôn rồi. Mà đã là vào trong cái vòng tích của sanh tử luôn rồi thì là ưu vi khổ não là nghiệp dẫn. Nhưng là sao? Nhưng mà không khởi niệm thì sao? Chẳng lẽ là nó là khô cứng này. Nó là khô cứng, nó là sỏi đá. Nó là vô tri nè. Nếu không khởi niệm, khởi niệm nhưng mà không tu niệm, khởi niệm không tu niệm thì người ta là hành phát nhã ba la mật. Hành phát nhã ba la mật tức là có nghĩa là hành mà không chấp hành, hành mà không thấy mình hành. Tại sao không thấy mình hành? Bởi vì rốt ráo thành tịnh. Nói như thế tức là mình đưa ra cái dạng tổng quát, cái dạng tổng quát nó là như vậy. Cái dạng tổng quát nó như vậy. Cái dạng tổng quát đó là A bằng M bình thường. Cái dạng tổng quát nó như vậy. Hay là A bằng M vô cực. Em là lý thừa vô cực, A là em là lý thừa vô cực, dạng tổng quát nó là lý thừa vô cực. Cái dạng tổng quát nó như vậy. Như vậy thì mình
mình hiểu, mình hiểu được như vậy á, thì bây giờ mới những cái tình huống nó vụn vặt ra, những cái tình huống trước mắt mà nó vụn vặt ra, thì đó là những cái bài toán ra đơn giản. Bởi vì ta nói là ta năm cái dạng phản quát siêu việt. Còn những cái bài toán mà nó mắc mưu ở trong cuộc đời, nó mắc mưu trong cái quy trình chúng ta hành pháp, thì cái đó cũng chỉ là những bài toán giản đơn. Những cái bài toán giản đơn, tức là những cái chuyện mà, những chuyện như là buồn, những chuyện giận, những chuyện ghét, những chuyện thương, những chuyện phải, những chuyện sai, rồi những chuyện lông trời, những chuyện lỡ đất, những cái chuyện mà gọi là gặp, không? Có thể là sắp tức thông linh đau thì nó đều là những cái gì? Nó đều là những cái tiểu tiết nho nhỏ của cái dạng, à mà em mà lý thừa vô cực. Bởi vì chúng ta học đến chỗ siêu việt trí tuệ đó. Mà khi để chúng ta đã học siêu việt trí tuệ, biết rõ là tâm vô sở trú thì mình trú tâm nào, biết rõ là pháp vô, không vô sở hữu thì mình thấy chỗ nào là sở hữu. Như vậy mình trụ chỗ nào sở hữu. Như vậy mình có thể giải quyết được toàn bộ những vấn đề khúc mắc bằng cái bài toán đó. Nhưng mà rất tiếc là, rất tiếc là mình không thẩm thấu, tức là rất tiếc là mình không thẩm thấu là sao? Tức là mình không hành thông, không ít tế, không ít tế, không phải là ít tế, không phải là tăng ít tế, không có đề đạt tác phải. Nguyện đấy. Thẩm thấu hơn nữa, thẩm thấu hơn nữa, và trí tuệ siêu việt. Thì đương nhiên cái bài đó nó phải kết thúc bằng cái câu đó chứ sao, có phải không? Phải kết thúc đó. Một cái bài tâm kinh như vậy thì kết thúc bằng những ngôn ngữ đặc thù, mà những ngôn ngữ đặc thù đó là một ẩn số, cái ẩn số đó hay là một cái chìa khóa, và cái chìa khóa đó để mở ra năm vô lượng cánh cửa khác nhau. Những cái ẩn ngữ đó rất là đặc thù, nhưng mà ẩn ngữ nó còn nhiều chữ á, chứ cái ẩn ngữ nó chỉ có chữ A là đủ rồi. Chỉ à là đủ rồi, à là đủ rồi, à, té ra thì à là đủ rồi. À là một mật ngữ, à một là một siêu truyền, à hay là án, hay là tùm, đủ rồi. Người ta không kêu à mà ta kêu tùm, án. Đó là một cái mật ngữ đặc thù của một cái cánh cửa hé ra của một cái kho tàng, cái cánh cửa hé ra của một kho tàng. Mà trong kho tàng nó có gì thì đừng nó chà, cái này mới đẹp, cái này đẹp, cái này đẹp nhất này, 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 cái này với cái này cùng một loại này. Nó uổng lắm, nói vậy nó uổng lắm, để nhìn ngắm thì gái thôi. Và cái nào cũng nhất hết, trong này cái nào cũng nhất hết. Bởi vì nhất hay không nhất là do tùy duyên nhất. Cho nên thấy kinh nào cũng sao. Kinh nào ở đây là bộ kinh duy nhất. Kinh này là kinh nghĩa là đúng vào hàng duy nhất. Cái nào nhất. Đúng như là, cũng như là gì? Ví dụ như người ta chửi mình, hay là người ta mắng mình, mồ Phật. Nhưng mà nghĩa là nếu mình đã môi như là Phật thì nó chậm, mồ Phật. Chửi mình, mồ Phật. Nó mắng mình, mồ Phật. Mồ là mồ, mồ tức là nam mô là trở về, Phật tức là A-di-đà-phật. Như vậy thì, trở về với cái tâm thanh tịnh, trở về với cái tâm thanh tịnh, cái tâm sáng suốt, đừng quậy. Đó là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, đó là tôi đã trì kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế sao? Bây giờ trì chỉ ra mô Phật là đủ rồi nữa. Mô Phật, chữ mô tức là nam mô là trở về. A Di Đà Phật nó nói dài là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ là thanh tịnh, là trong sáng, là bất sanh, là bất diệt.
là cái thể, là cái thể của tất cả các pháp, cái thể của các pháp là tất duyên bên lại, mà niệm khởi của mình là pháp, là duyên pháp, mà bây giờ cái thể của niệm là thanh tịnh, là tâm sáng, thì con trở về với cái thể thanh tịnh tâm sáng hoài chi cho nó mệt.
Mô Phật. Mô Phật là gì?
Thế thì khi mình biết mô Phật tự nhiên ghét quá trời mà cũng mô Phật. Mỗi lần mô Phật bây giờ mình mô Phật khác. Hồi trước khi mình mô Phật khác, bây giờ mình mô Phật khác. Mà mô Phật tiểu kiểu bây giờ là hành thâm tác nhã sa la mật đá. Mô Phật là ăn trước để chủ được chủ đề ta bà ha. Mô Phật là ăn mani tắc rỉ ẩm. Mình thị chưa chứ mà. Ăn mà đi bất diệu. Thế lần này mình khỏi kỳ, ăn mà đi bất diệu.
Mô Phật, đúng rồi. Cho nên nhiều khi tôi quay những cái phim, như là chú Lâm, ở các vị sư ở chùa, chú Lâm nói là chặt quá trời, chửi quá trời, đánh quá trời. Mô Phật. Cái diệu này gọi là mô Phật.
Trấn áp. Trấn áp cái gì? Trấn áp cái nói bậy á. Trấn áp cái mà gọi là phát ngôn bừa bãi á, là mô Phật. Mô Phật không tính sao. Bây giờ mình ở thế gian thì mô Phật nó kì. Mô Phật kì. Tự nhiên người ta nói mình mô Phật làm giống như thầy tu. Thì mình có cái pháp khác, tức là mình đã học cái pháp nhạc ba la mật rồi thì mình khỏi cần niệm mô Phật, mình nói là mô Phật chỉ trước mắt, để mình tự quan chiếu. Phật dạy, này sẽ là pháp Bồ Tát học bát nhạc ba la mật như vậy á, là tất cả đất, Bồ Tát học năm ba la mật chi, học tất cả các pháp cũng đều Phật cả đó. Ngài sẽ là Phật hỏi Phật Thích Thế Tôn, như vậy thì pháp mà Bồ Tát học đó là pháp gì? Pháp mà Bồ Tát học đó là pháp gì? Phật dạy này sẽ là Phật. Bồ Tát học như vậy là học pháp vô sở học. Học như vậy là học pháp vô sở học. Bồ Tát học là sao? Học pháp vô sở học vì sao? Vì Bồ Tát chẳng có chấp đến pháp tướng như phàm phu. Bồ Tát chẳng chấp pháp tướng như phàm phu. Học như vậy gọi là vô sở học. Làm sao thấy mình học? Không có cái gì để học. Mà không có cái gì để học mà cứ học hoài. Không có cái gì để nghe mà cứ tới đây chiều thứ ba nghe hoài. Đó mình học như vậy gọi là học là vô sở học. Thế nghe đi. Nhưng mà mình vẫn có nghe. Mà mỗi lần nghe tự nhiên mình thấy chiều thứ ba sau mình vẫn nghe cũng như cái mình có nhiều vị thì khuyên tôi là sư phụ nên rút lui đi, bởi vì sư phụ nói tiếp thì sư phụ không biết gì nữa, sư phụ nói nhiều ra mấy năm nay cái nhiều nó hoài. Sư phụ cứ nhập thất để tìm ở trong thất đó. Mấy ra trong thất nó có cái gì chẳng quá. Nó ngoài cái thất ra. Sư phụ mới nói. Không, sư phụ quậy trong cuộc đời này. Cho nó điên đảo lên là thiên hạ. Chửi sư phụ. Sư phụ mới thấy cái nhập ở nằm trong buồn. Sao biết ngọc, sao biết đó là ngọc, nếu không có buồn, nếu không có cái thứ viên, nếu không có những cái loại đa cát, nếu không có buồn đen là sao biết cái đó là ngọc, nếu không có thánh là sao biết cái đó là đen. Phật dạy này, đó là Pháp Bồ Tát học như vậy là học vô sở học, thì sao? Vì Bồ Tát chẳng có chấp đến Pháp Tướng như phàm phu vậy. Ngài sẽ là Pháp Hỏi Tướng Phúc.
Phật dạy này
đó là pháp,
đó là biết rõ các pháp đều là vô sở hữu, các pháp đều là vô sở hữu, biết các pháp đều là vô sở hữu, đó là biết rõ thật chân pháp.
Hình như là tôi là mà làm cho nó kêu ồ. Nếu khi mà tôi di chuyển nó hơi khác một chút xíu lại như thế kia này.
Phật dạy này rất là thấp. Đó là biết rõ các pháp đều là vô sở hữu. Dẫn đến biết rõ vô sở hữu cũng là vô sở hữu. Mình nói nghe tới đó thì mình dừng được rồi. Nhưng mà này sao cái câu tiếp đó nó lạ hả?